Kính chào ông bà chị em. Sáng hôm nay chúng ta sẽ nghe lời Chúa trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 đến câu 18. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Kính mời chúng ba trên đồng ngồi, kính mời sư lên thành chung.
Happy New Year. Tối quý vị có đi coi pháo bom không? Tôi không đi mà tôi cũng thấy. Là tại vì tôi đứng ở trên cửa sổ nhà của một sứ quan, tôi nhìn ra tôi thấy rồi, tôi khỏi cần đi đâu cả. Trong năm mới này quý vị có nghĩ rằng là năm mới mình sẽ mua được một đôi giày mới không? Mấy bà mấy cô có nghĩ rằng trong năm mới này thì mình sẽ mua được một áo dài mới không? Thưa quý vị, chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có thể làm cái này, có thể làm cái kia trong năm mới này. Nhưng kỳ thực không có ai trong tôi và quý vị biết chắc rằng mình có thể làm gì được trong năm mới này hết, phải không? Nhìn lại những cái gì của năm cũ 2016 thì chúng ta có thể có những điều chúng ta cảm thấy chúng ta yêu thích, chúng ta vui, chúng ta tạ ơn Chúa. Cũng có những cái điều nào đó làm cho chúng ta bị trăn trở. Nhưng nói đến năm 2017 thì làm sao mà biết trước được. Những gì chưa hiện hữu thì làm sao có thể thấy, phải không? Một vị họa sĩ không thể nào yêu cái bức tranh mình chưa vẽ, hay là một nhạc sĩ không thể nào có thể yêu được một cái đoạn nhạc mình chưa sáng tác. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài có thể yêu một cái chưa tạo ra. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm điều đó thôi. Chúng ta suy gẫm với nhau cái bài học buổi sáng hôm nay là bắt đầu một năm mới. Câu Kinh Thánh của chúng ta ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 nói rằng: Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là một người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Làm sao mà một vật có thể được trở nên mới? Thánh Kinh nói rằng mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó thôi. Có một nhóm mấy người khoa học gia, họ ngồi lại với nhau, họ nói thời đại của chúng ta bây giờ tăng tiến quá rồi, cái gì mình cũng làm được hết, là người quá văn minh mà có thể sáng chế ra đủ loại hết. Cho nên thôi bây giờ mình cử một người tới nói với Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, thôi Ngài về đâu đó đi, chỗ Ngài ở đi, chúng tôi không có cần Ngài nữa. Bởi vì con người chúng tôi bây giờ làm cái gì cũng được hết, cỡ Trung Quốc mà cũng thay trời làm mưa được mà, phải không? Thế thì có một người đại diện cho những người khác đến và nói với Chúa rằng là: Chúa ơi, chúng tôi bây giờ nghĩ rằng thôi Ngài về hưu là được rồi đó, bây giờ con người có thể làm được tất cả. Chúng tôi có thể nhân hóa con người ra bằng cái hình thức là clone con người ra ha, một người trở thành hai người vân vân. Hoặc là chúng tôi có thể làm thai nhân tạo vân vân. Chúng tôi không có cần Đức Chúa Trời ở đây để làm gì mấy chuyện đó nữa. Thế thì Đức Chúa Trời mới nói thôi được rồi, hay làm thế này. Bây giờ ta với loài người mình làm một cuộc thi đua. Thế là các nhà khoa học nói được thôi, dễ thôi, bây giờ Chúa muốn thi đua cái gì? Bây giờ chúng ta thử thi đua bắt đầu trở lại từ đầu đi. Bây giờ giả sử như là mình thi đua để mình tạo ra một con người. Các nhà khoa học nói chuyện nhỏ, Chúa xem đây nha. Thì ông bắt đầu ông cúi xuống, ông hốt một nắm đất để tạo ra một con người. Chúa nói: không 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 không, đất này là của ta làm hồi xưa, các ngươi phải lấy vật liệu của các ngươi á, các ngươi không thể lấy vật liệu của ta để các ngươi làm ra con người được. Thưa quý vị, có lẽ mỗi con người có những cái niềm hãnh diện nào đó và có những cái gì đó mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm mà chúng ta không cần đến Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với các bạn chị em rằng dù là một việc nhỏ trong đời sống của tôi và quý vị thì phải có Đức Chúa Trời chúng ta mới có thể làm được. Cho nên trong cái chủ đề bắt đầu một năm mới, chúng ta ao ước rằng chúng ta mời Chúa bắt đầu năm 2017 với chúng ta kể từ ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, ngày đầu của năm 2017 rơi vào trong ngày Chúa Nhật và chúng ta có thời giờ để đến đền thờ cùng thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa và xin Chúa cho mỗi ngày sẽ là một ngày Chúa Nhật để chúng ta có thể ra mắt Chúa và chúng ta cùng đi với Chúa của chúng ta. Hôm nay tôi muốn cùng với quý vị hãy nhìn xem con người của chúng ta qua hai câu kinh thánh mà chúng ta đã đọc. Chúng ta nhìn về con người của mình trong năm 2017. Chúng ta cầu nguyện để Chúa hướng dẫn cho chúng ta về này. Kính thưa Chúa dấu yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đưa dẫn các tôi tớ, con cái của Chúa cùng đến đây để chúng con được học lời Chúa chung với nhau. Cảm ơn Chúa cho con được vinh dự đứng trước hội thánh của Ngài để bày tỏ phúc âm của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin chính Chúa che giấu con trong ân sủng của Chúa giờ này. Xin Chúa cai trị trong tư tưởng, trong lời nói của con, để mọi điều con bày tỏ ra đem lại sự gây dựng cho anh em, chị em con tại đây mà không để lại một sự vấp phạm nào cả. Con cầu nguyện để Chúa hướng dẫn và dùng lời của Ngài cho chúng con nhìn thấy chương trình của Đức Chúa Trời, để chúng con được nằm trong chương trình đó của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin mở lòng và mở trí chúng con để chúng con được hiểu về chính mình Ngài. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, trong câu kinh thánh ngắn ngủi của chúng ta, Cô-rinh-tơ về đoạn 5 câu 17, tôi muốn chia sẻ với quý vị hai điều mà Chúa đang muốn bày tỏ với chúng ta. Điều thứ nhất đó là ở trong Đấng Christ, và điều thứ nhì đó là trở nên một tạo vật mới. Hai cái này nó có một liên quan với nhau và nó là một hoạch định của Đức Chúa Trời. Noel tôi có chia sẻ với quý vị về vấn đề chân lý, và tôi nói rằng chân lý là gì? Chân lý là cái gì mà nó phải áp dụng luôn luôn đúng cho mọi người ở mọi nơi trong mọi thời đại, thì cái đó mới là chân lý. Khi chúng ta nói rằng chúng ta lái xe ở bên Úc phía bên trái, nhưng mà người Mỹ thì họ lái xe ở phía bên phải, cho nên lái xe đó nó là cái luật, nhưng mà nó không là chân lý, bởi vì nó áp dụng mỗi nơi mỗi khác nhau. Nhưng 1+1=2 thì nó sẽ trở thành chân lý, nên nó áp dụng cho tất cả mọi quốc gia. Hoặc là tôi nói rằng trái đất này có cái trọng lực sức hút, nó hút tất cả mọi vật ở trên mặt đất xuống. Như vậy thì ai ở trên mặt đất cũng bị cái trái đất này nó hút vào cả. Cái đó nó là chân lý. Cho nên nói đến chân lý tức là nói đến cái gì mà nó sẽ phải đúng cho mọi người, mọi nơi, cho dù trong văn hóa nào đi nữa. Câu kinh thánh này là chân lý. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người đó sẽ trở thành tạo vật mới của Chúa. Đây là chân lý. Ai đó sẽ áp dụng cho dù đó là người Việt Nam, dù đó là người Hoa Kỳ, dù đó là người Tàu, người Tây, người gì đi nữa, mà ở trong Đấng Christ thì người đó sẽ được dựng nên mới. Cho nên chúng ta thấy chân lý này Chúa đang muốn bày tỏ ra cho chúng ta. Trong ngày đầu năm mới này chúng ta cùng suy ngẫm đến chân lý việc ở trong Đấng Christ và việc trở nên mới. Ở trong Đấng Christ là cái việc phải có trước, thì việc trở nên mới nó mới đi theo sau. Chúng ta không thể đảo lộn cái vị trí. Chúng ta không thể nào trở nên mới rồi chúng ta mới ở trong Đấng Christ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không cần chúng ta trở nên mới trước khi chúng ta vào trong Đấng Christ. Chúa muốn chúng ta vào trong Đấng Christ rồi mới được trở nên mới, và thứ tự này không thể thay đổi. Ở trong Đấng Christ nó là nguyên nhân, và trở nên mới nó sẽ là kết quả cho những ai ở trong Đấng Christ đó. Suy gẫm đến cái điều thứ nhất về vấn đề ở trong Đấng Christ, chúng ta suy nghĩ ở trong Đấng Christ có nghĩa là gì? Điều thứ nhất, ở trong Đấng Christ có nghĩa là chúng ta ở trong một tình trạng tương quan đối với Đức Chúa Trời. Giả sử bây giờ chúng ta dùng một chai nước như thế này, sau khi chúng ta dùng hết nước rồi, bây giờ chúng ta vặn nắp lại, chúng ta quăng cái chai này vào trong giếng, chúng ta nói rằng cái chai ở trong giếng. Nhưng mà cái chai có thật sự ở trong nước giếng không? Không. Tại sao? Tại nó có không khí trong này, nó vòng bền ở trên mặt nước, nhưng mà nó không thể ở trong nước giếng, phải không? Nó ở trong cái giếng, nhưng mà nó không ở trong nước giếng. Lý do là bởi vì trong này nó có không khí. Hai cái môi trường ở bên trong này và môi trường của nước trong giếng nó không thể hòa hợp với nhau. Nhưng giả sử bây giờ chúng ta mở cái chai này, việc gì xảy ra? Nước sẽ vào trong chai. Khi nước đã vào trong chai rồi, cái chai nó sẽ chìm xuống. Lúc đó tôi nói chai ở trong nước giếng, có được không? Được. Chai ở trong nước giếng khi nào? Nước giếng ở trong chai. Như vậy, nói đến ở trong Đấng Christ tức là nói đến một tình trạng khi tôi ở trong Chúa và khi Chúa ở trong tôi. Nếu chúng ta chỉ ở trong nhà thờ thôi, chúng ta không có ở trong Đấng Christ. Hoặc là nếu tôi tự mày mò tôi để tôi tìm kiếm Chúa cách nào đó mà Chúa vẫn còn xa lơ xa lắc với tôi không ở trong Đấng Christ. Nhưng tôi ở trong Đấng Christ, khi nào tôi ở trong Chúa và Chúa ở trong tôi, sự sống của Chúa và sự sống của tôi tuôn chảy nhau, thì lúc đó tôi mới ở trong cái tình trạng được gọi là ở trong Đấng Christ. Khi cái chai này mà nó ở trong nước đó, giả sử nó là một cái gào nước chẳng hạn, một cái thùng trống to chẳng hạn, chúng ta ráng chúng ta kéo nó xuống nước, việc gì nó xảy ra? Nó cứ bực, nó trồi lên lại, phải không? Nó không chấp nhận. Đời sống của chúng ta mà Chúa không vào nó cũng giống như vậy đó. Nhiều khi chúng ta ráng để chúng ta làm theo lời Đức Chúa Trời, nhưng mà cái con người cũ của chúng ta đó, nó cứ bực chúng ta như là không muốn cho chúng ta hòa nhập với sự sống của Đấng Christ. Cho đến khi nào sự sống của Chúa phải ở trong chúng ta, thì thưa quý vị, cái chai nước hay cái bình hay cái gì nó to lớn mặc dầu nó ở trong nước rồi, quý vị hồi xưa có múc nước giếng bao giờ không? Quý vị thấy mình cầm cái gào mà nó có nước vô trong đó rồi, hay quý vị muốn xe xích đi đâu cũng được ha, nhẹ nhàng, không có cần ra sức gì, mình kéo trong nước. Ở ngoài nước thì mình kéo sẽ rất nặng, bởi vì những cái áp suất của không khí nó tác động đến. Nhưng mà ở trong nước đó thôi, mình muốn nhúc, muốn nhích, muốn kéo đi đâu cũng được. Ở trong Đấng Christ sẽ làm cho tôi và các bạn cho em sống một đời sống theo luật lệ của Đức Chúa Trời đơn giản lắm, dễ dàng lắm, bởi vì Chúa ở trong mình. Nhưng mà nếu chúng ta ráng đi ra ngoài Chúa rồi chúng ta giữ luật á, thưa quý vị, chúng ta không thể giữ luật được. Chẳng có một người công bình nào ở trong thế gian này, và chẳng có một người nào có thể tự sức của mình để giữ lời chân thánh hay làm gì cả. Cho nên Chúa nói rằng là ai mà ở trong Đấng Christ á, thì nói là một người dựng nên mới. Chúng ta thấy cái tình trạng nó khác hẳn, chúng ta ở trong Đấng Christ và chúng ta ở ngoài Đấng Christ, phải không? Xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều đó. Cái điều thứ hai muốn nói đến ở trong Đấng Christ có nghĩa là có một tương quan đối với Đức Chúa Trời. Trong những ngày hôm nay đến tại Úc, tôi được đến để sinh hoạt ở trong nhà của một sư quan. Tôi ngồi vào trong bàn ăn, tôi ngủ ở trong phòng ngủ. Nhưng tôi chỉ được đi trong những cái phạm vi mà một sư quan cho phép tôi đi thôi. Tôi có được vô trong phòng của một sư quan mà tôi lọc đồ không? Không được. Nhưng mà Rebecca thì được, Rachel thì được. Tại vì hai em là con của một sư quan. Vì là con của một sư quan cho nên hai em muốn đi chỗ nào trong phòng của ba mình cũng được, leo giường ba nằm cũng ba cũng cho, chui vô phòng tắm ba xài ba cũng chịu, không có vấn đề. Giả sử tới một vài năm nữa Rebecca có ai đó rồi ai đó về nhà của một sư quan, sau cái hôn nhân rồi á, thì ai đó của Rebecca có đi lại trong các phòng được không? Được chứ, con rể mà, phải không? Con rể ba cho đi chứ hỏi một sư quan coi, ông không có cấm đâu. Tại vì sao? Tại cái tương quan làm cho con người xa lạ đó trở thành người trong nhà. Nhưng tôi nếu chỉ có quen biết thôi, điều đó chưa đủ là một tương quan để tôi có thể tự do như là một đứa con trong nhà của một sư quan. Thấy sự khác biệt này thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt khi chúng ta ở trong Đấng Christ. Nếu chúng ta chỉ có đi nhà thờ, nếu chúng ta chỉ có cầu nguyện, nếu chúng ta chỉ có kêu cầu Chúa vào ngày Chủ Nhật, nhưng rồi còn những ngày thường của chúng ta thì sao? Chúng ta có thể đến tại đây để chúng ta cầu nguyện vì thân thể chúng ta đau yếu bệnh tật, nhưng rồi khi chúng ta có tiền có bạc thì sao? Khi chúng ta đang đi du ngoạn thì sao? Chúa có đang đi với mình không? Khi chúng ta đang hưởng thụ những cái điều vui sướng của trần gian này, mình có mời Chúa không? Hay là thôi Chúa ơi, con đi hát karaoke, Chúa ở nhà ngồi nghỉ chút nữa con về. Chúa ơi, con đang quay sổ số bingo, hy vọng trúng số độc đắc, chút nữa trúng số độc đắc con về dẫn Chúa ăn phở. Tôi các bạn cho em, Chúa có luôn luôn có một tương quan trong đời sống tôi và các bạn cho em, từng bước, từng giây, từng giờ phút một ở trong đời sống của mình và từng sự việc xảy ra trong đời sống của chúng ta. Cho nên ở trong Đấng Christ vừa là có cái tình trạng mình ở trong Chúa, nhưng Chúa ở trong mình, và phải có một tương quan gần đủ thân mật để cho Chúa và mình có thể trở nên một với nhau. Cho nên nếu chúng ta không thể có tương quan đó đối với Đức Chúa Trời, vẫn còn một cái lĩnh vực nào đó, Chúa ơi, bây giờ cái công việc của con Chúa đụng đến thì cũng được, nhưng mà tình cảm của con không thích Chúa đụng đến, con yêu ai đó chuyện của con, Chúa đừng có xí vào. Hay là bây giờ mình nói, ô Chúa có thể đụng đến cái lĩnh vực tình cảm của con, nhưng mà cái sở thích của con á, Chúa đừng có đá động tới, con muốn thích, con muốn đi chơi, con muốn làm gì kệ con, đừng có đụng chạm tới cái sở thích của con, được không? Thưa quý vị, chưa ở trong Đấng Christ nếu Chúa chưa chan hòa với cuộc sống của chúng ta, nếu Chúa chỉ được trói lại trong một lĩnh vực nào đó thôi, thì Chúa chưa hề có tương quan ngọt ngào đối với chúng ta. Giống như tôi có thể đến nhà của một sư quan, nhưng mà chỉ trong một lĩnh vực nào đó thôi, chứ tôi không thể tự do như là một người nhà được, phải không? Cho nên ở trong Đấng Christ, đó là một nối kết mà Chúa muốn tôi và các bạn chị em bước vào. Khi một cô dâu mà đi về nhà chồng, người đó đang có một tương quan mới. Bước vào trong nhà chồng đó có nghĩa là gì? Nếu nhà chồng mà giàu sang thì mình hưởng, nhưng nếu nhà chồng là nghèo khó thì mình khổ, phải không? Cái hoàn cảnh của nhà chồng như thế nào đó mình sẽ phải chịu, bởi vì mình bước vào trong cái tương quan đó. Cho nên tất cả những cái diễn tiến gì đó mà nó xảy ra đó, mình trở thành một với mối quan hệ đó. Khi chúng ta tương giao với Chúa đó, thì Ngài muốn chúng ta phải chịu thập tự giá. Chúng ta sẽ ở trên thập tự giá với Ngài. Và khi chúng ta ở với Chúa đó, Ngài muốn chúng ta cùng ngồi với Ngài trong ngôi vinh hiển. Chúng ta sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển với Ngài. Chúng ta không thể nào nói: Chúa ơi, cái hồi nào mà lên ngôi vinh hiển thì con thích, còn bây giờ thập tự giá cho con đi xa xa chỗ khác đi. Chúng ta phải có một tương quan. Chúa thế nào tôi cũng thể ở với Chúa. Cho nên đó là điều mà Chúa mong ước trên đời sống của tôi và các bạn chị. Hãy có một tương quan nếu chúng ta muốn ở trong Đấng Christ. Ở trong Đấng Christ nghĩa là chúng ta cũng ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời, ở trong chương trình của Chúa bằng tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta. Thưa quý vị, để tôi và các bạn chị phải có mặt ở trên thế gian này, đó là một sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời. Không phải tự nhiên thành lần mình lọt lòng ra trên đời này để làm một con người đâu. Nhưng Đức Chúa Trời đã có một chương trình cho tôi và các bạn chị từng người một chúng ta hiện hữu trên đất này. Ông David nói như thế này: số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong những ngày ấy. Như vậy cuộc đời của chúng ta dài ngắn thế nào, cuộc đời của chúng ta ra thế nào đó, nó là một chương trình mà Chúa đã hoạch định sẵn cho chúng ta ở trong chỗ đó. Chúa biết trước khi tạo thành ra tôi, Chúa đã yêu tôi rồi. Đây là một điểm rất là đặc biệt. Có một người mẹ hỏi con gái của mình chứ: mẹ đố con á, con có biết là mẹ yêu con từ lúc nào không? Đứa con gái nó nói: ờ, mẹ yêu con hồi con 5 tuổi, phải không? Con bắt đầu đi học. Mẹ lắc đầu. Ờ, vậy thì mẹ yêu con lúc 1 tuổi, con mới biết đi. Mà mẹ cũng lắc đầu. À, con biết rồi, mẹ yêu con từ lúc con vừa lọt lòng ra đời. Và mẹ cũng lắc đầu. Đứa con này suy nghĩ nó đi, đó là cái ngày đầu tiên mình xuất hiện mà mẹ lắc đầu lên sao nữa. Vậy với mẹ yêu con từ lúc nào? Con biết không, mẹ yêu con từ khi con mới hình thành trong bụng mẹ. Mẹ đi khám thai, mẹ nghe rằng có con ở trong đó, mẹ đã yêu con từ thời điểm đó rồi. Tình yêu của một người mẹ, một bào thai ở trong bụng đó, nó mô tả về cái tình yêu của Đức Chúa Trời yêu mỗi chúng ta trước khi Ngài tạo ra cuộc đời của chúng ta. Cha mẹ thì yêu thích con của mình sau khi đứa con sinh ra đời, nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài yêu thích tôi trước khi Ngài tạo thành tôi. Cha mẹ yêu con của mình nếu đứa con đó là đứa con sinh ra theo ước muốn. Ví dụ như một người thích con trai, đẻ ra là đứa con trai đã được cưng. Nhưng mà thích con trai, đẻ ra trúng đứa con gái đã tủi nhục à. Còn ngược lại, nếu một người thích con gái mà đẻ ra con trai đó nó sẽ khốn khổ. Nó không được hưởng cái tình yêu của cha mẹ, nó một cách ngọt ngào. Hoặc là có những người không hoạch định rằng là mình sẽ có con, nhưng mà rồi lỡ. Và bây giờ đứa con đó nó ra đời ở trong một cái sự ghét bỏ của cha và mẹ nó. Chúng ta chỉ có thể được cha mẹ yêu mình khi chúng ta ra đời theo như ước muốn của cha mẹ. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài vì tình yêu mà Ngài ước muốn để tạo thành tôi ở trên đất này. Và đó là sự sáng tạo Đức Chúa Trời dùng cho chúng ta. Cho nên thưa quý vị, sự cấu thành của một cái phôi thai của một đứa trẻ nào ở trong lòng của mẹ, nó là một thứ kỳ quan mà Đức Chúa Trời đã hoạch định trong lòng của người mẹ. Và mỗi một người trong chúng ta là một kỳ quan mà Đức Chúa Trời đã tạo ra. Người ta có thể dùng những nguyên liệu của Đức Chúa Trời làm ra ở trên thế giới này để rồi người ta làm những cái công trình vĩ đại nào đó. Nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài dùng tình yêu để Ngài tạo ra con người của chúng ta. Bụi đất thật ra chỉ là vật chất vô nghĩa Đức Chúa Trời tạo ra, nhưng bởi tình yêu mà Chúa lại dùng bụi đất đó để tạo ra con người chúng ta. Quý vị có thấy sự khác biệt khi Chúa tạo một con trâu, con chó, con bò với tạo ra mình không? Khác biệt phải không? Cùng là bụi đất hết, giống nhau hết. Nhưng mà khi Chúa tạo ra con vật đó thì nó chạy, nó nhảy, nó ăn, nó uống. Nhưng mà nó có biết đấng tạo ra nó không? Nó không có khả năng đó. Nhưng khi tạo ra Adam và Eva đó thì Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời làm gì? Ngài hà sự sống của Ngài vào. Nếu Đức Chúa Trời không hà sự sống của Ngài vào thì sao? Thì Adam cũng chạy, cũng nhảy, cũng ăn, cũng chơi, nhưng không khả năng để nhận biết Đức Chúa Trời của mình. Con người trở thành có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời là ngay trong chỗ sáng tạo đó. Đức Chúa Trời đã truyền sự sống của Ngài vào, và Ngài làm cho cái vật từ cái chỗ hạ đẳng đó trở thành một vật thượng đẳng, có khả năng để tương giao được với Đức Chúa Trời. Tình yêu Đức Chúa Trời thể hiện cho loài người của chúng ta trong sự sáng tạo ở cái chỗ Ngài đã truyền sự sống đó. Nó không phải chỉ là ô Chúa tạo ra trong tôi bao nhiêu tỷ thần kinh neuron hay quá, Chúa tạo ra trái tim, tạo ra gan, tèo, phổi đồ của tôi hay quá. Thưa quý vị, nếu chúng ta sưu tầm nó một con gà thôi, nếu chúng ta xem sinh hoạt của một con kiến thôi, công trình đó con người có thể làm được không? Không. Đức Chúa Trời đã làm những điều kỳ diệu ngay cả trong một sinh vật nhỏ bé đó. Nhưng thưa quý vị, sự kỳ diệu của đời sống con người là khi Chúa truyền sự sống, thì cái tạo vật tầm thường đó, cái thứ bụi đất không ra gì đó, lại được Đức Chúa Trời tôn trọng và Đức Chúa Trời tương giao với cái tạo vật đó. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ đến tình yêu mà Đức Chúa Trời đã tạo ra đời sống của mình để cho mình có một khả năng tương giao trở lại với Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết ơn Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nếu chúng ta ngồi lại trong đền thờ này để chúng ta ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết ơn Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn thấy là sức khỏe là do Đức Chúa Trời ban cho tôi, hay là tiền bạc, hay là sự khôn ngoan, hay cái gì trong đời sống là do Đức Chúa Trời ban cho tôi, chúng ta phải biết ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì những con vật nó không biết ơn Đức Chúa Trời, nó không có khả năng để nó bày tỏ sự biết ơn đó. Nhưng Đức Chúa Trời cho tôi có một khả năng để bày tỏ sự biết ơn, và tôi bày tỏ bằng cách này. Cái cách để nói lên rằng Chúa ơi, cảm ơn Chúa đã tạo con là người, là tạo vật mà Chúa tương giao với, là tạo vật mà Chúa yêu hơn hết. Chúng ta sẽ bày tỏ điều gì để nói lên cái lòng biết ơn của mình khi chúng ta nhận biết rằng Chúa đã sáng tạo con cho mình. Thưa quý vị, khi chúng ta dâng hiến ở trong đền thờ của Chúa, dâng hiến không phải là bỏ tiền vào trong túi, dâng hiến là trình bày lòng biết ơn của mình đối với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầm những bản nhạc để ca ngợi, không phải là chúng ta đặt âm nhạc này vào trong lỗ tai của Đức Chúa Trời, nhưng là chúng ta đang bày tỏ cái xúc cảm của mình đối với Đức Chúa Trời. Cho nên từng cái chi tiết của sự thờ phượng trong đời sống của mỗi một người chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời rằng là Chúa đã tạo con làm người, Chúa đã tạo con làm một tạo vật mà Chúa thích tương giao với, Chúa đã tạo cho con trở thành một tạo vật đó đáng bị hủy diệt, mà Chúa lại bằng lòng chết trên thập tự giá thay chỗ cho con để phục hồi con trở lại. Thì các bạn cho em, nếu không vì tình yêu thì tất cả những điều đó đến từ cái gì? Không có cái gì khác phải không? Tôi và các ông bạn chị em không ai có thể làm một cái gì đó để Đức Chúa Trời yêu chúng ta hơn một tí. Quý vị có nghĩ rằng quý vị làm cái gì đó để Chúa yêu mình hơn những người khác không? No. Chúng ta không thể làm một cái gì để Đức Chúa Trời yêu mình hơn. Tình yêu của Đức Chúa Trời là bất tắc. Ngay từ khi chúng ta xấu xa thì tình yêu đó nó đã trở thành trọn vẹn cho chúng ta rồi. Nếu không bằng tình yêu trọn vẹn đó, tôi và quý vị không có địa vị ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta không có ráng làm cái gì để Chúa yêu mình hơn. Tất cả những gì chúng ta đang thể hiện trong cuộc sống của mình, nó chỉ nói lên, bày tỏ lên, Chúa ơi, con biết ơn Ngài. Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì tình yêu của Chúa, người nào hưởng thụ, người nào ở trong Chúa là ở trong tình yêu đó. Ở trong Thánh Christ cũng có nghĩa rằng chúng ta ở trong một cái kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Kế hoạch của Chúa rất là rõ ràng. Chúng ta thấy rằng trong chương trình sáng tạo của Chúa từ lúc ban đầu đó, Chúa phải định hình một cái tạo vật trước, rồi Chúa làm đầy đủ cái tạo vật đó. Ví dụ như Chúa định hình ra đất và biển, rồi thì Chúa mới làm cho cây cối nó mọc ở trên đất, tôm cá các loài hải sản đó nó sinh ra ở trong biển. Chúa làm cho đầy dãy biển những sản vật, Chúa làm cho đầy dãy trên đất những sản vật khi Chúa đã định hình nó. Thưa quý vị, Chúa làm bầu trời xanh này rồi thì Chúa mới khiến những con chim nó bay tung tăng ở trên bầu trời xanh đó. Cho nên chúng ta phải luôn cái nguyên tắc sáng tạo của Đức Chúa Trời là Ngài phải định hình trước, rồi Ngài sẽ làm đầy đủ hay làm dư dật cái tạo vật mà Ngài đã sáng tạo ra đó. Nói cách khác là Ngài tạo ra trước, rồi Ngài mới trang điểm cho cái tạo vật mà Ngài đã tạo ra đó. Tội lỗi đã làm xáo trộn tất cả những cái hoạch định của Đức Chúa Trời. Những gì đẹp nhất Đức Chúa Trời làm ra thì tội lỗi sẽ được phá vỡ, phải không? Vì tội lỗi mà đất bị rủa xả, thay vì là những cây xanh mà Đức Chúa Trời muốn cho nó mọc lên tốt lành thì bây giờ gì? Mọc lên gai góc chà chuông. Vì tội lỗi mà những con vật Chúa tạo ra rất là hiền lành dễ thương, bây giờ chúng cắn xé lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau. Vì tội lỗi mà những con người xinh đẹp này mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời bây giờ không còn biết Đức Chúa Trời nữa. Và thưa quý vị, tội lỗi làm cho mọi vật xấu xa, tội lỗi làm cho loài người xấu xa hơn những tạo vật. Từ cái chỗ chúng ta là tạo vật được Chúa yêu nhiều nhất so với những tạo vật khác, tội lỗi đã làm cho chúng ta trở thành một vật xấu xa hơn những vật khác. Chúng ta hãy suy gẫm đề này. Khi mà một con sư tử nó rình mồi đó, nó bắt thịt, nó chỉ biết là nó rình mồi, nó ăn thịt cái con vật nào nó bắt được nếu con vật đã yếu. Nhưng con sư tử nó không có biết lường gà. Con sư tử nó không có biết lường gà. Nó dùng chính khả năng để nó săn mồi nhưng mà nó không có lường gà. Một con chó sói đó, nó có thể cắn nhau để nó giành nhau miếng mồi, nhưng mà con sói nó không có trả thù. Bữa nay nó bắt không được thì thôi, nó bỏ đi thôi, chứ ngày mai nó không có tới tập thể thì tôi cắn lại con đó, không. Nhưng con người thì sao? Biết lường gà và biết trả thù. Điều đó Thánh Kinh nói rằng là người sau khi đã phạm tội rồi thì lòng người ta là xấu xa và dối trá hơn tất cả mọi vật. Cho nên chúng ta thấy là cái khoảng cách mà Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta nó đang thiệt gần với Ngài như vậy so với tất cả những tạo vật, thì bây giờ nó giống như nó đổi chiều lại. Tất cả những tạo vật thì gần Đức Chúa Trời hơn là chính chúng ta đang tiếp đằng xa đằng kia. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng ai ở trong đấng Christ đó, người đó sẽ được tạo lại mới. Chúa đang muốn thay đổi cái tình trạng của mình. Chúa không muốn chúng ta từ một cái chỗ xấu ra, từ một cái chỗ bị ngăn cách đó rồi cứ phải chịu đựng mãi cái điều đó. Đó không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là con người phải là tạo vật mà Đức Chúa Trời có thể ở với, có thể tương giao với, có thể trò chuyện với. Đó là mục đích Chúa đã tạo ra cuộc đời này của tôi và tạo ra cuộc đời của các bạn trẻ. Cho nên Chúa nói rằng hãy ở trong đấng Christ. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta có đấng Christ để chúng ta ở trong. Nhưng quý vị hãy xét lại trong lòng mình là chúng ta có thực sự ở trong không? Chúng ta ở trong đấng Christ chưa? Hay chúng ta đang ở trong một tổ chức tôn giáo? Chúng ta đang ở trong đấng Christ chưa? Hay chúng ta chỉ ở trong một tổ chức ở nhà thờ? Hai cái đó nó khác nhau. Cho nên chúng ta phải nhận biết cái mối tương quan của mình đã có đối với Chúa, và nhận biết được cái tình trạng của mình là mình có đang thực sự ở trong Chúa hay không. Hãy nhận biết điều đó ngay từ ngày đầu của năm mới 2017 này, để quý vị sẽ biết được giá trị của mình trong năm 2017 ra sao. Khi Chúa nói một điều chắc thật rằng ai ở trong đấng Christ, người đó sẽ được trở nên mới. Nó trở thành chân lý, nó trở thành sự thật không thể khác hơn được. Vậy nếu tôi ở trong đấng Christ, tôi phải là một người trở nên mới, không thể khác hơn được. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm ra là trở nên tạo vật mới đối với Chúa. Thánh Kinh nó trở nên tạo vật mới có nghĩa là gì? Những điều cũ phải qua đi và mọi vật đều trở nên mới. Cái đó được gọi là trở nên tạo vật mới đối với Chúa. Như vậy, để cho một vật có thể trở thành một tạo vật mới, chúng ta phải thấy rằng Đức Chúa Trời làm mới lại từ cái vật nó đang hiện hữu đó. chúng ta đã được Đức Chúa Trời làm ra, và bây giờ chúng ta đã bị khoảng cách xa hơn tất cả những tạo vật khác so với Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không có nói thôi cho dẹp bỏ cái này, mình chơi đồ hàng này chán quá, giờ mình làm đồ hàng khác mình xài. Chúa không làm điều đó. Phương cách của Đức Chúa Trời là gì? Cái đang hiện hữu này nè, những cái mà đã bị ô uế này nè, những cái mà đã mất tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời này nè, bây giờ Chúa đang tìm cách để Chúa phục hồi lại. Như vậy trở nên mới là phương cách Đức Chúa Trời làm mới từ một cái mà Chúa đã làm cho nó hiện hữu trước đó. Vì vậy sự trở nên mới này nó không có nghĩa là Chúa sáng tạo một cái gì khác rồi Chúa bỏ cái này đi, Chúa quăng cái này đi. Nếu nguyên tắc của Chúa mà là như vậy thì tôi và các bạn cho em chịu, không có còn làm gì nữa, không có gì để giải thoát chúng ta. Chúng ta không cần ngồi trong nhà thờ này, biết chắc mình đi địa ngục. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời muốn tái tạo lại cái con người này. Chúa sửa lại đời sống của chúng ta từ cái chỗ chết đó để trở thành sống. Chúa sửa lại chúng ta từ cái chỗ tội đó để trở thành thánh cho Chúa. Chúa sửa lại đời sống của chúng ta từ chỗ vô dụng đó bây giờ trở thành hữu dụng cho Chúa. Chúa bắt đầu từ cái đã hiện hữu đó. Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đấng sáng tạo. Chúa bắt đầu từ cái quả ban đầu như thế nào thì Chúa có thể thay đổi một cái khác để nó trở thành mới mẻ, giống như vậy. Chúa có năng quyền để Chúa làm điều đó. Chúng ta hãy suy nghĩ, làm sao khoa học có thể giải thích rằng những xác chết của động vật sau nhiều ngàn năm, trăm ngàn năm gì đó rồi, cái bây giờ nó trở thành cái mỏ dầu hỏa để cho mình có dầu hỏa mình sao? Chúng ta chỉ chấp nhận cái đó thôi, chứ có khoa học nào định nghĩa được rằng là từ xác chết phải qua cái tiến trình bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu nhiệt thì nó trở thành dầu hỏa không? Không có khoa học nào có thể định nghĩa ra cái đó hết. Tại sao một viên than củi nằm trong lòng đất hàng triệu năm thì nó lại trở thành cái viên kim cương? Cái ngày nó là viên than củi đó có ai thèm nó không? Nhưng mà khi nó đã biến trở thành cái viên kim cương thì sao? Người ta sống chết vì nó, giết nhau vì nó, làm thế nào để mình sở hữu được nó? Và gần hơn với đời sống của chúng ta, hãy suy nghĩ rằng làm thế nào quý vị thấy rằng là một con sâu lại có thể trở thành một con bướm? Con sâu khi nó ở dưới đất á, nó có mấy cái chân? Nhiều lắm. Nhưng mà con bướm rồi nó có mấy cái chân? Nó có 6 cái chân hoặc là 4 cái chân à, tùy loại. Con sâu ở dưới đất có cái cánh nào không? Nhưng mà khi nó trở thành con bướm, nó làm gì? Nó bay, nó không có bò. Chân của nó chỉ để đậu lại, bu lại, nhưng mà nó không có bò, phải không? Những ngày ở dưới đất này thì con sâu nó ăn hết lá bao nhiêu nó ăn hết. Khi nó đã trở thành con bướm rồi nó ăn bao nhiêu lá? Nó không ăn cái lá nào hết, nó chỉ uống những giọt sương thôi. Con bướm này có phải là từ con sâu mà hình thành không? Nó là, phải không? Và thưa quý vị, tại sao trong cái quả vũ trụ này Đức Chúa Trời cho chúng ta những cái sự tiến hóa đó? Để cho tôi và các bạn xem nhìn vào đó mà hiểu được rằng việc Đức Chúa Trời nói rằng ai ở trong Đấng Christ người đó sẽ được trở nên mới là một sự thật. Bởi vì Đức Chúa Trời làm cho một con sâu trở thành một con bướm thế nào, Đức Chúa Trời sẽ làm cho một tội nhân trở thành một thánh nhân thế ấy. Không thể giải thích được, chúng ta không thể giải thích được điều đó, chúng ta chỉ chấp nhận chân lý đó mà thôi. Và Đức Chúa Trời là đấng đã bày tỏ những điều lạ lùng này, bởi vì mọi việc này chỉ bởi Đức Chúa Trời mà làm thôi, không có ai làm được cả. Để có được một cái sự biến đổi từ xác thú vật để nó trở thành một mỏ dầu hỏa thì tất cả những cái xác chết đó nó phải làm gì? Chẳng làm gì hết, nằm trong cái lòng đất đó thôi. Nằm trong lòng đất trong một thời gian quy định nào đó của Đức Chúa Trời thì tự động nó biến trở thành dầu hỏa, phải không? Một cái viên củi nó phải làm gì để nó trở thành một viên kim cương? Nó chẳng làm gì hết, nó cứ nằm trong lòng đất đó trong một thời gian quy định của Đức Chúa Trời thì nó trở thành kim cương. Như vậy một tội nhân làm gì để trở thành thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời? Chúng ta không thể làm cái gì hết rồi. Con sâu sau cái quá trình sống của nó rồi, Đức Chúa Trời biểu nó bây giờ mày làm một cái kén, mày chui vào trong cái kén đó, mày nằm trong đó thôi. Cái công việc của nó chỉ là nằm im. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời làm sự biến đổi đó. chính Đức Chúa Trời đã biến đổi để một hòn than củi nằm trong lòng đất nó sau bao nhiêu thời gian thì nó biến trở thành một viên kim cương. Chính Đức Chúa Trời đã biến một con sâu nằm trong cái chén đó sau bao nhiêu thời gian thì nó trở thành một con bướm. Đức Chúa Trời đang xây kén cho những tội nhân này, hội thánh của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Ai ở trong Đấng Christ, người đó sẽ được trở nên mới. Ai ở trong hội các thánh của Đức Chúa Trời, người đó là người mới. Đức Chúa Trời đã lập cho chúng ta một cái kén để chúng ta bước vào trong đó, nằm yên trong đó, và quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ biến đổi trên đời sống của chúng ta. Đừng cố gắng bằng năng lực của mình để nghĩ rằng Chúa ơi con sẽ làm điều gì cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không làm được điều gì, nhưng khi chúng ta ở trong chương trình của Đức Chúa Trời, vâng theo phương cách của Đức Chúa Trời, tự động chúng ta trở thành mới cho Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời làm từ những vật đã hiện hữu đó để trở thành những vật có giá trị, có ích lợi cho Ngài. Có khoa học nào mà có thể giải thích? Không có khoa học nào giải thích cho tất cả những cái sự kiện đó. Cũng vậy, sẽ không thể ai giải thích được rằng làm thế nào một tội nhân trở thành một thánh nhân. Nhưng sự thật thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời biến đổi một sao lơ hung hăng trở thành một phao lô hiền hòa. Đức Chúa Trời đã biến đổi từ một thô ma nghi ngờ, bây giờ thô ma đó nói lại Chúa là Đức Chúa Trời rồi. Đức Chúa Trời đã biến đổi từ một dân hung dữ, Chúa có muốn tôi lấy lửa từ trời giết cái đám kia không, lại trở thành một sứ đồ viết về tình yêu. Cái việc đó là việc của Đức Chúa Trời làm. Cho nên các bạn chị em chúng ta ở trong cái kén tình yêu của Đức Chúa Trời đó, sự biến đổi sẽ được hình thành trên đời sống của chúng ta. Để trở nên mới thì Đức Chúa Trời làm sự thay đổi, nhưng là sự thay đổi ngay từ trong bản chất. Thưa quý vị, khoa học ở trong đời này, người ta có thể làm cho một người nam trở thành một người nữ, người ta có thể làm cho một người nữ trở thành một người nam, người ta có thể làm cho một người có gương mặt xấu trở thành một người có cái gương mặt đẹp. Nhưng có khoa học và y học nào làm cho một tâm hồn trầm cảm trở thành một tâm hồn vui mừng không? Không khoa học nào có thể làm được điều đó. Nhà thờ không thể làm tốt được con người, tôn giáo không thể làm tốt được con người. Chỉ có ai ở trong Đấng Christ thì mới trở thành một con người tốt mà thôi. Cho nên chúng ta không thể nào tin cậy được một người nào trong nhà thờ. Ô, người này đi nhà thờ lâu năm chắc là người đó tốt, người này tham dự công việc ABC trong nhà thờ chắc là người đó tốt. Thưa quý vị, một người chỉ ở trong nhà thờ, người đó không có gì là tốt đó, đó vẫn chỉ là một con người. Bởi vì những nỗ lực của con người chúng ta chỉ là một sự thay đổi ở bề ngoài của nó. Nhưng cái Đức Chúa Trời Ngài thay đổi, Ngài thay đổi ở đâu? Ngài thay đổi trong lòng, Ngài thay đổi cái bản chất của con người, Ngài thay đổi cho bản chất của ai ở trong Đấng Christ. Cho nên khi một người ở trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời có thể biến một môi miệng dối giả, bây giờ nói những lời chân thật, phải không? Đức Chúa Trời biến cho một tấm lòng hận thù lại có thể tha thứ được, phải không? Đức Chúa Trời có thể biến cho một người tham lam ích kỷ, bây giờ lại là một người sống ban cho, chia sẻ với tất cả những người khác. Đức Chúa Trời có thể biến cho một con người không đáng yêu, mà bây giờ lại trở thành một con người đáng yêu. Một tội nhân là trở thành thánh nhân, chỗ tù ngục là trở thành thiên đàng. Thưa các bạn chị em, chỉ có ở trong Đấng Christ thì mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, để trở nên một tạo vật mới thì Đức Chúa Trời phải làm mới cái mục đích sống. Nếu Đức Chúa Trời không biến đổi những con sâu kia trở thành những tạo vật bay trên trời thật là dễ thương mà người ta ưa thích, nếu những con sâu vẫn cứ là những con sâu và nó vẫn làm cho người ta sợ hãi bỏ chạy thì Đức Chúa Trời không cần sự biến đổi nào cả. Nhưng từ những cái tạo vật mà người ta sợ hãi bỏ chạy đó, bây giờ trở thành cái tạo vật mà người ta lại yêu thích. Ngày nào nó là con sâu, nó bò thì người ta gớm ghiếc. Nhưng ngày nào nó là trở thành con bướm thì sao? Người ta muốn bắt, người ta muốn giữ, người ta muốn có nó trên tay của mình. Ngày nào tôi là tội nhân thì những người khác chỉ cảm thấy chạy xa tôi, muốn lìa bỏ tôi. Nhưng ngày nào tôi trở thành người thánh của Đức Chúa Trời thì mọi người sẽ yêu mến tôi và muốn gần gũi với tôi. Đức Chúa Trời sẽ làm thay đổi cuộc đời của chúng ta cho một mục đích. Cho nên Đức Chúa Trời thay đổi cái mục đích sống của các môn đệ. Ngài nói rằng hãy theo ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người thay vì đi đánh cá. Ngài thay đổi cái mục đích sống của họ, Ngài biến đổi một tội nhân để đời sống của họ sống một đời sống ý nghĩa hơn, giá trị cho Đức Chúa Trời hơn, chứ không phải chỉ chạy vậy với tất cả những cái mánh lới hay những cái gì đó chỉ chăm lo cho cái cuộc sống vật chất đời này. Đức Chúa Trời sẵn sàng thay đổi cho tôi và các bạn trên một đời sống ý nghĩa hơn. Nhưng điều đầu tiên Đức Chúa Trời đang hỏi chúng ta là: con có thật sự muốn cái dự án này hình thành trong mình không? Muốn cái dự án đổi mới này được hình thành trong con thì phải làm gì? Hãy ở trong đấng Christ, hãy tạo sự tương quan đó, hãy tạo cho cuộc sống mình một cái gì đó ngọt ngào giữa mình với Chúa để có sự đổi mới đó. Tôi xin được kể một cái câu chuyện về một người phụ nữ. Bà ta mang tên là bà Wilson. Bà Wilson là một quá phụ giàu có. Chồng của bà đã chết và bà đang sống với một đứa con trai. Rồi một ngày nọ thì đứa con trai của bà mang bệnh chết, và rồi bà phải đem đứa con trai chôn ở trong một cái khu nghĩa trang. Mỗi ngày đó thì bà đến ở tại ngôi mộ của con mình và bà cắm những bông hoa ở trên ngôi mộ đó. Nhưng rồi trong cái điều kiện sức khỏe của bà đó, bà không còn có thể ở tại chỗ đó nữa. Bà nói cái người tài xế lái xe đến chỗ nghĩa trang và gặp cái người quản trang. Người tài xế chở bà Wilson đi tới. Khi người quản trang đang ở trong phòng làm việc của mình, thấy một chiếc xe màu đen đổ xịt đó, cái cánh cửa xe hạ xuống, ông ta nhìn thấy ở trong đó gương mặt của một người đàn bà xám xịt thiểu não. Người tài xế ở trong xe bước ra hỏi: có phải anh là người quản lý cái khu nghĩa trang này không? Vâng, dạ tôi đây. Bà Wilson đây là một người có đứa con trai đã chết trong khu vực này, và bây giờ bà muốn gặp anh. Bà muốn anh dẫn bà một lần nữa đi tới cái nghĩa trang của con mình, và bà có chuyện muốn nói với anh. Mời anh lên xe. Người quản trang lên xe cùng đi với bà Wilson và người tài xế lái tới cái chỗ ngôi mộ của đứa con đó. Khi đến tại đó thì bà bày tỏ cho người quản trang biết rằng: đây là đứa con mà tôi yêu mến, nhưng bây giờ nó đã ra đi trước tôi. Chồng tôi đã ra đi để tôi lại chỉ một mình đứa con này, và bây giờ đứa con đó ra đi để tôi lại một mình. Nhưng bây giờ vì điều kiện sức khỏe của tôi đang bị chứng bệnh ung thư, và bây giờ bác sĩ nói rằng tôi phải trở về để có thể điều trị ở một cái khu vực khác, bởi vì cái địa điểm và cái sinh sống ở tại nơi đây nó sẽ làm cho sức khỏe của tôi càng ngày càng đi xuống. Tôi muốn điều đình với anh một việc: mỗi tuần lễ tôi sẽ gửi tiền, một cái check đến cho anh, và xin anh làm một việc, đó là anh hãy mỗi ngày mua một bó hoa hồng cắm lên trên cái ngôi mộ của con tôi. Anh có thể làm được điều đó không? Người quản trang nói: dạ được, tôi sẽ hết lòng làm điều đó. Thế rồi cứ tiếp tục làm cái công việc đó trong một vài tuần lễ như vậy, cho đến cái ngày cuối cùng thì bà Wilson đến gặp cái người quản trang một lần nữa và nói rằng: hôm nay tôi sẽ ra đi, tôi sẽ rời khỏi nơi đây thật sự. Cảm ơn anh, trong những tuần qua anh đã mua hoa để cắm vào trong mộ con trai tôi, và bây giờ khi tôi trở về lại chỗ khác đó, tôi cũng sẽ tiếp tục để gửi tiền cho anh. Và tôi cũng mong anh rằng hãy tiếp tục làm công việc này, mỗi ngày mua một bó hoa để cắm vào mộ của con trai tôi. Người quản trang đó nói với bà rằng: thưa bà, tôi đã là một người quản trang, nhưng mỗi cuối tuần đó thì tôi đi vào ở trong những cái chỗ housing, những cái chỗ dưỡng lão cho những người lớn tuổi. Tôi đi vào trong các khu vực bệnh viện và tôi thấy những người mà họ nằm ở tại đó đó, tôi thấy họ cô đơn tội nghiệp làm sao. Bà biết không, mỗi tuần tôi đến đó tôi mua một bó hoa, rồi tôi tặng cho mỗi bệnh nhân một cái hoa, và tôi nhìn họ nở cái nụ cười ở trên môi họ đó, lòng tôi cảm thấy sung sướng. Họ cũng sung sướng bởi vì có một người nào đó quan tâm đến họ và tặng cho họ một đóa hoa. Tôi ước gì tôi có tiền như bà, tôi sẽ không cắm hoa nơi mộ của một người đã chết đâu. Tôi sẽ dành hoa đó để tặng cho những người sống. Khi anh nói những lời này thì mặt bà Wilson tím ngắt trở lại. Anh nói cái gì? Anh có biết đây là con của tôi không? Tất cả tình yêu của tôi được trao cho nó. Cái điều ao ước của tôi chỉ là anh mua hoa cắm vào ngay mộ của nó. Tôi muốn bày tỏ cho con của tôi biết rằng tôi yêu nó. Nhưng bà ơi, con của bà nó đã chết rồi. Bây giờ bà cắm hoa con của bà cũng không thể biết được. Người đàn bà tím cả mặt, không thể nói thành lời nữa, kêu người tài xế thôi đi về, chở tôi về. Bà ta giận dữ và người tài xế dìu bà lên trên xe, rồi họ lái xe bỏ đi. Trong một vài tháng trời, người quản trang không còn thấy những cái chất gửi tới nữa. Anh nói rằng có lẽ những lời nói của mình đã làm thương tổn tới người phụ nữ đó, cho nên lâu nay bà ta không có còn gửi chất tới. Khoảng chừng hơn nửa năm như vậy, thì một ngày nọ anh lại thấy cái chiếc xe đen ngày nào đã đậu ở trước cái cửa văn phòng của anh. Bây giờ lần này mở cửa bước ra không phải là người tài xế, mà lại chính là bà Wilson đang lái cái chiếc xe đó. Bà đi ra trong một sắc diện hồng hào tươi mới hơn. Bà đi thẳng hơn và bà tới gặp anh. Bà nói rằng tôi cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh bởi vì những ngày mà tôi đã trở về lại bên kia thì tôi suy nghĩ đến những lời anh nói và tôi thấy rằng những lời anh nói thật đúng. Tôi yêu con mình, nhưng nếu tôi chỉ làm một điều mà con tôi không biết thì điều đó nó trở thành vô ích quá. Tôi đã bắt đầu đi vào trong các viện dưỡng lão. Tôi đã bắt đầu đi vào ở trong các nhà thương. Tôi đã mua những bó hoa hồng và tôi tặng cho mỗi người một bó hoa hồng. Họ cười vui quá, họ sung sướng khi mỗi người đều được một bó hoa hồng như vậy. Họ không biết ai đã tặng hoa hồng cho họ. Nhưng mà anh biết không, từ cái ngày mà tôi đã nghe lời của anh để làm điều đó, tôi trở lại bác sĩ khám. Bác sĩ nói với tôi rằng, thưa bà, tôi không hiểu lý do nào, nhưng những mầm bệnh ung thư của bà ngày hôm nay đã không còn tìm thấy nữa. Bà đã lành hoàn toàn. Thì các ông bạn chị em, tôi suy nghĩ đến câu chuyện này và tôi suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang đặt tôi và quý vị ở giữa thế gian này như những người quản trang, như những người giữ lên những cái trách nhiệm để bày tỏ về sự sống Đấng Christ ra. Sáng hôm nay chúng ta nhận tiệc thánh và Chúa nói rằng hãy làm điều này để nhớ đến ta. Nhớ đến ta không phải là chúng ta ngồi đây chảy những giọt nước mắt thương cảm cho Chúa của chúng ta phải trên thập tự, hay là Chúa của chúng ta bị đánh, bị đập tàn nhẫn quá, hay Chúa của chúng ta máu chảy rai đâm đau quá, tội nghiệp quá. Đức Chúa Trời không cần những sự thương nhớ đó. Chúa nói rằng chính ta đã có sự sống, chứ không ai có quyền cướp sự sống của ta hết đó. Nhưng cái điều Chúa đòi chúng ta nhớ là gì? Hãy sống như ta đã sống. Đó là cái cách để chúng ta nhớ Chúa. Hãy ban cho như ta đã ban cho. Đó là cách để chúng ta nhớ Chúa. Hãy tha thứ như ta đã tha thứ. Đó là cách để chúng ta nhớ Chúa. Tôi ước ao rằng mỗi ngày của năm 2017 này, tôi và quý vị có thể thấy được ý nghĩa và tương lai của đời mình trong những ngày tới, nếu kể từ ngày hôm nay chúng ta chọn để ở trong Đấng Christ. Thì xin Chúa sẽ ban phước trên tất cả các ông bà anh chị em và giúp đỡ cho chúng ta trong năm mới 2017 này chúng ta sống những ngày có ý nghĩa cho cứu Chúa của chúng ta. Xin Chúa ban phước trên tất cả các ông bà anh chị em.